namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo buddhanja dhammanja sanghanja atare vante mi. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả nhân thiên. Pháp Bảo là những phương lương dược năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những người thực hành theo chánh pháp hằng đặng sự an vui. Tăng Bảo là nhân vật thừa hành theo chánh giáo, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Xin do quả phước của sự kính lễ ân đức Tam Bảo hộ trì đến toàn thể chư tăng tu nữ Phật tử được sự an vui tu hành tinh tấn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay tại chùa Siêu Lý tổ chức lễ dâng y theo truyền thống Phật giáo Theravada. Mỗi năm cứ sau mùa mưa, sau mùa an cư thì chư tăng các chùa đều có tổ chức lễ dâng y. Bởi cái lễ này rất quan trọng, là một lễ đã có truyền thống xa xưa ngay từ thời Đức Phật còn tại thế. Dù trải qua gần 26 thế kỷ được truyền bá Phật giáo khắp năm châu, nơi nào có chùa chiền chư tăng Phật giáo Theravada thì nơi đó có lễ dâng y Katina này được diễn tiến và được cử hành trọng thể. Bởi đây gọi là tăng y, là dâng y đến chư tăng, không phải như những cuộc làm phước bình thường khác. Và cái lễ dâng y này đưa đến những quả báo thù thắng, nhất là người có dâng y Katina sau này được xuất gia với nghi thức Thiện Lai Tỳ Kheo Ê Hết Phi Khúc. Nên kể cả chư tăng tu nữ Phật tử đều hoan hỷ, là chẳng những nhân loại mà cả chư thiên cũng vẫn hoan hỷ. Như trong kinh có nói câu chuyện một vị chư thiên trước thuộc về là người bạn đời của tôn giả Anuruddha, biết ngài đi hành đầu đà, đi lượm vải để về làm lễ Katina, thì chính vị thiên nữ này đem cái vải y của chư thiên để vào trong cái đống rác, chỉ chừa một chút vải lõa ra để ngài Anuruddha trông thấy, nghĩ rằng đó là vải bỏ, rồi ngài mới rút ra đem về làm thành tấm y. Như vậy để cho chúng ta thấy cái lễ dâng y này, kể cả nhân loại và chư thiên cũng hoan hỷ mà làm được nhiều quả báo thù thắng như vậy. Chư tăng thọ thì cũng được năm quả báo, người Phật tử thì làm cũng được năm quả báo thiết thực hiện tại. Đây là nói sơ qua về cái đại ý cuộc lễ chư nghi Katina là như vậy. Và lễ chư nghi Katina tại chùa Xu Lý hôm nay do ban tổ chức, nhất là thượng tọa trụ trì, mời chúng tôi đảm trách cái thời pháp để đáp lại cái đức tin trong sạch của thí chủ, đồng thời cũng để sách tấn cho Phật tử trên bước đường gieo duyên tạo phước suốt trong một tháng dân y, cũng gọi là mùa dân tăng y Katina. Để đáp lại cái thành tình ấy, hôm nay tôi sẽ giảng cho quý vị nghe về cái bài pháp gọi là Phước Huệ Song Tu. Đa số ở đây chắc quý vị quen thuộc danh từ Phước Huệ Song Tu, vì ở Vĩnh Long chúng ta vẫn có các phái là Tịnh Độ Cư Sĩ. Thân phụ tôi ngày xưa cũng xuất thân từ Tịnh Độ Cư Sĩ. Thì dầu cho quý vị tu tập theo tam phước là phước vật, phước đức, phước trí thì rộng hơn và rõ nghĩa hơn, nhưng mà danh từ Phước Huệ Song Tu này thì quá quen thuộc, nhất là những vị có nguồn gốc từ Tịnh Độ Cư Sĩ, thì quý vị nghe qua danh từ Phước Huệ Song Tu này rất là hiểu rõ ràng, vì cái quen danh từ này rất quen thuộc. Nhưng mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ Huệ Năng thì cũng có lời cảnh báo người là tu phước đó, là tưởng tu phước quả trừ ác cải, nhưng phước tội lại còn sanh. Nếu mà chỉ tu phước không mà không tu về giới định tuệ để trừ cái căn bản phiền não, thì làm phước đó nhiều, tái thế luân hồi trượt phước nhân, hưởng cái quả phước nhân thiên mà không hướng cầu đến đạo quả niết bàn để giải thoát, thì đi dòng ngoại giáo vẫn bị luân hồi trong lục đạo, không thể nào thoát khỏi bể khổ sông mê. Vì vậy nên muốn tu tập theo tam phước và phước vật, phước đức, phước trí thì hàm nghĩa bao trùm phước huệ. Mà muốn nói ngắn gọn thì Phước Huệ Song Tu cũng được rõ nghĩa. Phước là gì? Chứ buôn nhắc có nghĩa là những gì làm cho cơ tánh trong sạch gọi là phước vậy. Còn tuệ là gì? Tuệ là những gì gọi là sáng suốt, thấy hiểu biết đúng với sự thật. Thì cả hai môn này đều được nên tu tập. Và nói về cái sự tu phước đó là chúng ta có được tiền của tài sản đem ra bố thí cúng dường, giúp đỡ những người nghèo khổ bệnh tật, là những công tác từ thiện xã hội. Cao nhất đó là sự cúng dường đến những người tu hành có giới đức. Nhưng mà nói về cái phước vật chất cùng tột thì phải nói đến là xây dựng chùa Tứ Phương Tăng. Vì xây dựng chùa Tứ Phương Tăng để cho chư tăng có nơi tu hành và đời này truyền ở đời khác, vì vậy nên phước báo rất là lớn. Nếu nói dựng y trong bốn món vật dụng thì cái lễ dựng y Katina là phước lớn nhất trong các hình thức dân y bình thường. Còn nói về cúng dường vật thực, nhất là cúng dường đến những vị nhập thiền diệt, thì cái phước phát sanh trong vòng 7 ngày hay là trong một ngày. Nhưng mà những quả phước đó nếu đem so sánh với xây dựng ngôi chùa Tứ Phương Tăng thì chùa Tứ Phương Tăng là tột cùng phước vật. Hòa Thượng Tịnh Sự là bổn sư của chúng tôi, ngài có ba việc làm mà suốt đời ngài không bỏ qua: là đệ tử tôi cũng thừa hành theo cái đường hướng của Ngài. Cổ nhân có câu: nhất nhược chi sư, chung thân chi phụ. Một Ngài là Thầy và trọn đời là Cha. Vì vậy nên gọi là sư phụ, là cái vị hòa thượng là lực sanh, là nhờ vị đó mình mới được tu tập. Thì đối với bậc thầy tổ sư phụ đó thì cũng có câu: phụ tại quan kỳ hạnh, phụ một quan kỳ chi, cha còn thì coi theo cái nết hạnh, mà khi cha mất thì nên theo cái ý chí lúc sanh tiền làm những gì để làm theo. Vì vậy bổn sư của chúng tôi ngày tịnh sự làm ba việc, mà trong đó có cả phước và huệ. Một là phiên dịch kinh điển Tam Tạng Pali, hay chú giải Pali ra chữ Việt, in ấn bố thí cúng dường về pháp thi. Hai, nuôi giới tử đào tạo tăng tài. Ba là xây dựng chùa tứ phương tăng. Vì vậy chúng tôi thừa hành theo huệ mạng của thầy tổ vẫn tiếp tục làm những việc này. Chùa Siêu Lý này cũng là tứ phương tăng, chùa Viên Giác cũng là tứ phương tăng. Ngày xưa Ngài gọi chùa Viên Giác là đệ nhất tứ phương tăng, chùa Siêu Lý là đệ nhị tứ phương tăng, vân vân. Bây giờ hiện tại tôi đã mua xong cơ sở làm thành, đã được chấp nhận chính thức chùa tứ phương tăng, lấy ngay tên tứ phương tăng chứ không cần phải đặt tên chùa rồi tượng trưng. Chùa Bủ Đức cũng là tứ phương tăng, nhưng mà tên chùa đã có sẵn nên tuyên bố tứ phương tăng và đúng tinh thần ý nghĩa, nhưng mà có một tên khác. Còn ở đây chúng tôi lấy thẳng ngay cái tên chùa tứ phương tăng. Đã gọi là chùa tứ phương tăng thì dù thí chủ có dâng cúng bao nhiêu, dứt phát tư tưởng không còn nghĩ đó là của tôi nữa. Đã được của tăng rồi thì chỉ tăng làm sao làm. Mình có đủ tịnh tài tịnh vật thì bố thí cúng dường làm thêm, còn không thì thôi mình đến đâu làm đến đấy cũng được. Nhưng mà điều quan trọng là đừng có nghĩ rằng đây là của tôi. Đó mới dứt phát tư tưởng như vậy. Còn tu huệ tức là tu về tệ văn, tệ tư hay tệ tu. Tệ văn tức là do nghe mà hiểu biết, tệ tư do suy nghĩ mà được nhận thức. Tu tuệ là do hành tứ niệm xứ mà được giác ngộ. Nhờ cái tu tuệ dầu tệ văn, tệ tư, tệ tu mà tra điều tốt, nhưng mà tệ tu là quan trọng nhất, vì trực nhận đạo quả niết bàn được giải thoát. Còn cái tệ văn tệ tư chỉ hỗ trợ cho tệ tu. Dù tu tệ văn tệ tư tệ tu vẫn là trí tuệ sáng suốt, cần phải trao dồi, cần phải tu tập. Và trong dòng luân hồi vô tận chưa biết bao giờ kết thúc hành trình luân hồi này, thì chúng ta cũng nên tạo cả hai phần phước và huệ. Vì nếu người mà tu phước tức là bố thí cúng dường vân vân về tài sản mà có không tu tệ, thì trên dòng luân hồi tuy có tiền của tài sản nhưng mà không có trí tuệ cũng là một sự thiệt thòi. Mà đây lại là một thiệt thòi rất lớn, bởi vì tiền của nhiều nhưng mà mình có thể là ngu si đần độn, thì quý vị thấy dễ bị người ta qua mặt lấn lướt, nhất là người có khôn có lanh. Do đó tu phước là nhân sanh tiền của tài sản, nhưng cũng cần phải tu tệ, kể cả tệ văn, tệ tư và tệ tu. Nhưng mà nếu những người quá chú trọng về tuệ, tu tệ mà không tu phước trước khi giải thoát, tuy rằng có trí tuệ thông minh, mà trí tuệ thông minh khước thọ bằng. Vì có cái trí tuệ thông minh thật sự, nhưng mà tiền của tài sản không có, thì trong cái khó nó bó cái khôn. Từ chỗ muốn làm những việc đáng làm, cần làm, như đi tu thì cũng muốn như cất chùa, nuôi chúng, đào tạo tăng tài, in kinh, in sách, vân vân. Thì có trí tuệ mà không có tài sản. Còn người chúng sanh nào không tu phước mà cũng không tu tuệ, thì vừa là nghèo khổ mà ngu si dốt nát, rất là thiệt thòi. Vậy chúng ta vừa tu phước tu tuệ huệ, gọi là phước huệ song tu, thì vừa giàu có đầy đủ tiền của tài sản, mà cũng đầy đủ trí tuệ thông minh. Quý vị thấy chưa? Vì vậy nên gọi là phước huệ song tu. Tu phước mà cũng tu huệ, tu huệ mà cũng phải tu phước. Lại nữa, nếu người mà tu phước, tức là bố thí có tiền của tài sản, nhưng mà quý vị chỉ làm một mình, không rủ người khác làm, thì về sau này quý vị tuy có tài sản, nhưng mà quý vị cô độc, không bạn bè. Vì khi làm phước mà không rủ người khác làm phước cùng mình, cùng với mình, nên về sau không có quyến thuộc trong đạo. Nhưng mà nếu rủ người khác làm phước mà bản thân mình không bỏ tiền của tài sản ra để làm phước, mà chỉ kêu rủ người thôi, thì về sau có đông đảo thân bằng quyến thuộc, mà bà con mình thì giàu có đầy đủ dư ăn dư bạc, còn bản thân mình thì nghèo khổ, nhưng mà cũng nhờ cũng có thể hưởng nhờ, như ăn chực hay gì cũng được. Vì do cái duyên xưa mình rủ người ta làm mà mình không có làm, thành bây giờ thì cũng hưởng vớt vát được. Nhưng mà bà con mình thì giàu, còn mình thì nghèo. Còn vừa rủ người khác làm phước mà bản thân mình cũng làm phước, mà nhất là mình làm phước nhiều hơn, để chi mình trở thành đại ca. Nên khi mà tôi rủ quý vị làm phước tứ phương tăng hay gì, tôi cũng dồn vô đó tôi làm, trừ mấy người đại gia thôi, chứ thí chủ thường thường còn thua tôi nữa. Biết sao không? Mấy chùa nghèo nghèo cái tôi thiết pháp về, cái là Phật tử bao nhiêu quy cúng dường, cái tôi cúng, tôi thọ bên tay trái tôi đưa qua bên tay phải, thọ bên này thì tính cúng dường 100 người hướng về một đối tượng pháp sư. Còn tôi nhận rồi đưa tay mặt, tôi đưa trái nhận đưa qua tay phải, cá nhân của tôi rồi. Bây giờ tôi cúng dường tới chư tăng, từ số ít đổi ra số nhiều. Quý vị thấy chưa? Chút xíu có lời rồi, lời tại chỗ đó. Đó, tại sao như vậy? Nếu tôi không làm như vậy, về sau mấy vị Phật tử được tính giàu có mà gặp tôi và ông thầy mà nghèo quá. Nên cả hai phải có tài sản mà có trí tuệ. Vì vậy nên cái phước huệ song tu. Còn nếu như không làm phước mà cũng không rủ người khác làm phước, thì vừa nghèo khổ mà vừa cô độc, còn làm phước rủ người khác làm phước, thì đông đảo thân bằng quyến thuộc. Rồi nếu làm phước mà không có tu tệ, thì như đã nói khi nãy, tuy và rằng đầy đủ tiền của tài sản, nhưng mà kém trí tuệ. Nên vừa tu phước vừa tu tuệ, vừa bản thân mình làm, rủ người khác cùng làm, thì về sau cộng nghiệp lại, chúng ta vừa có tiền của tài sản, vừa có trí tuệ thông minh, vừa có đầy đủ thân bằng quyến thuộc. Quý vị có thích gì không? Hay là quý vị muốn làm phước đơn độc để làm chư thiên cô đơn? Vì nếu bố thí cũng vừa mà không rủ ai hết, thì sanh làm chư thiên ở một mình như ông vua Ba Gia Xí. Lên trên ở một mình chỉ gọi là chư thiên cô đơn, ở có một mình. Còn ở cõi người ra thì cái mà gọi là quan quả cô độc. Trai không vợ gọi là quan, gái không chồng gọi là quả, nhỏ không cha mẹ ông bà nuôi dưỡng là cô, già không con cháu phục dịch là độc. Quan quả cô độc là vì mình không rủ người khác cùng làm chung với mình. Vì vậy nên quý vị phải biết rằng, dù thiện nghiệp ác nghiệp vẫn có cái tổng nghiệp và biệt nghiệp. Tổng nghiệp là nghiệp chung, biệt nghiệp là nghiệp riêng. Hễ chúng ta cộng nghiệp thiện với những bè bạn thiện thì về sau tất cả thân bằng quyến thuộc chúng ta đều là bậc thiện hữu tri thức. Mà chúng ta cộng nghiệp với những cái người làm chuyện tội lỗi thì về sau chúng ta cũng cộng nghiệp chung với những người ác quấy tội lỗi. Và cộng nghiệp thiện thì cùng nhau hưởng quả phước, mà cộng nghiệp ác thì cũng cùng nhau chịu quả khổ. Nói có sách, mách có chứng. Tôi dẫn những câu chuyện mà quý vị thường nghe. Nếu là nói về cộng nghiệp ác là tổng nghiệp, nhưng mà trong đó có biệt nghiệp là nghiệp thiện, thì phải nói đến câu chuyện trong Kinh Pháp Cú, nói đến Hoàng hậu Samawati với cái tỳ nữ nàng Kuchutra. Samawati là hoàng hậu chính thức, nhưng mà có cái tam cung là Magandhaya ganh tị. Câu chuyện rất dài, chúng tôi chỉ cắt ngắn một đoạn. Từ chỗ ganh tị mà hết việc này tới việc khác, Magandhaya tam phi muốn hại chánh cung hoàng hậu nàng Samawati nhiều lần không được. Nhưng cuối cùng thì cái nghiệp chín mùi, thứ tam cung Samawati nhờ người chú với thuộc hạ đốt chết cả 500 tỳ nữ, trong đó có nàng Kuchutra và hoàng hậu Samawati. Thì câu chuyện này phát xuất từ đâu? Khi được Đức Phật nhắc câu chuyện quá khứ, từ thở xa xưa, hoàng hậu Samawati vẫn là hoàng hậu, 500 tỳ nữ vẫn là 500 tỳ nữ hiện tại, rồi có các vị độc giác được đức vua thỉnh xuống hoàng cung để cúng dường. Sau khi thọ thực xong, phúc chúc xong, thọ thực xong, các vị Phật độc giác đâu về đó, đi theo đường hư không trở về tiết lãnh. Nhưng cái vị độc giác là thầy của nhà vua thì không có đi về chú xứ dội. Ngài đến đáp xuống một cái chòm cây gần trên cái bờ biển, bờ hồ, để ngài nhập thiền diệt Nirodhasamabatti, là thiền gọi là diệt thọ tưởng định 7 ngày. Nói về hoàng hậu và 500 tỳ nữ, sau khi buổi lễ linh đình mỏi mệt rồi mới rủ nhau ra bờ hồ để tắm như thường lệ. Bờ hồ này đặc biệt cho vua hoàng cung dùng mà thôi. Thì khi ra, hoàng hậu với 500 tỳ nữ ấy nô đùa chơi giỡn tắm lặn dưới nước một hồi mát mẻ, rồi nó lạnh. Tới khi mà lạnh thì mới lên, lên trên thì có gió thổi lạnh lạnh, cái những người này họ mới gom cỏ khô, cây khô họ đốt, rồi họ sưởi ấm. Nhưng mà vô tình họ đốt lửa cháy luôn cả cái chòm cây mà có vị độc giác đang nhập định trong đó. Khi đốt lửa cháy mới lòi ra, nào tro than bụi rớt đầy mình từ trên xuống dưới. Mà ngài nhập thiền diệt, cái người thân xác của vị nhập thiền diệt chỉ khác cái tử thi xác chết, đó là còn cái sắc mạng quyền và tê chôi là chất nóng mà thôi, hơi thở cũng không có. Vì vậy hoàng hậu với những người cung nữ này tưởng rằng Đức Phật độc giác là đã chết, mới hoảng sợ. Vì Đức Đạo Phật độc giác này là thầy của đức vua, mà nếu biết chúng ta đã đốt ngài chết thì chắc đức vua làm tội thôi, thì đã lỡ thì cho lỡ luôn. Bây giờ gom lại những cây rừng vân vân chúng lại đốt luôn để như là phi tang. Thì chính cái trước là vô tình, nhưng cái sau là cố ý. Nhưng mà bị nhập thiền diệt thì không bao giờ bị hư hoại, kể cả y bát phụ tùng của ngài cũng không có bị nám bị cháy nữa. Dù các vị đã chất đóng họ đốt, họ nghĩ rằng với một cái đống trà lửa to tớn như vậy thì chắc là cháy tiêu hết, yên tâm ra về. Đống lửa ấy thiêu đốt cháy tàn lụi rồi, nguội còn tro, 7 ngày sau Ngài mới xuất thiền diệt, thì Ngài đi khất thực rồi sinh hoạt bình thường. Nhưng mà vì cái quả như đã nói khi nãy, lúc đầu thì vô ý, lần sau là cố tình thiêu, nghĩ rằng thiêu cho trái tiêu để phi tan, thì chính cái quả đó mà trong dòng luân hồi, hoàng hậu Samawati cùng với 500 tỳ nữ dầu sanh lên cõi nào sung sướng như thế nào, nhưng mà cuối cuộc đời cũng bị chết vì quả hoàng. Giống như trên thế giới ngày nay mà chúng ta nghe thỉnh thoảng có những trận quả hoàng mà chết tập thể, chết nhiều người, đó là cũng cộng nghiệp đó. Đó là cái tổng nghiệp, là nghiệp chung hoàng hậu Samawati, trong đó có nàng tỳ nữ Putra là cùng thiêu đốt vị Phật độc giác. Nhưng mà trong đó có cái biệt nghiệp là nàng Putra, nàng có cái biệt nghiệp riêng cả thiện và bất thiện. Cộng nghiệp chung thì vẫn phải chết, nhưng mà trước đó nàng tỳ nữ Putra là một nhân vật vật đặc biệt. Trong kinh Tạng có một tập riêng về những bài kinh của là tỳ nữ Putra này, được trực tiếp nghe nơi Đức Phật chư tăng thuyết pháp và trở về thuyết lại cho hoàng hậu và cung nghệ nữ nghe, đều chứng quả Tu Đà Hoàn. Cái biệt nghiệp, cái tổng nghiệp thì cộng nghiệp chung là bất thiện, nhưng mà cái biệt nghiệp của nàng Putra lại là nghiệp thiện. Nàng Putra có những điểm mà được biết nhân quả báo ứng. Nàng có lưng gù đi khom khom, rồi lại nàng lại có trí tuệ thông minh, đắc tứ tuệ phân tích, mà nên nàng phải làm cái thân tỳ nữ từ lúc còn nhỏ cho tới lúc chết. Ba việc này Đức Phật có nói rõ ràng, cái nghiệp mà nàng bị lưng gù đó là trong thời quá khứ xa xưa, nhằm thời không có Phật chánh đẳng chánh giác các bậc thanh văn, mà chỉ là những Phật độc giác. Độc giác thì những vị này giác ngộ, nhưng mà không thiết pháp tế độ chúng sanh được như toàn giác. Có những kiếp có hàng triệu vị độc giác nữa. Rồi những vị độc giác nào mà được người tín ngưỡng cúng dường hay quy y, thì cá nhân một vị hai vị vậy thôi. Thì lúc bây giờ tỳ nữ của chúng ta ra cũng là một trong những số người tín nữ có đức tin cúng dường Phật độc giác. Nhưng mà vì nhiều vị độc giác như vậy, thì bạn bè mới hỏi vị nào là thầy của chị, vị nào là thầy của cô vân. Thì khi mà diễn tả thầy, nhiều khi họ không hiểu được. Thì nàng có tánh vui, cũng hơi nghịch ngợm, không biết thầy tôi hả. Cái nàng lấy một cái nồi, cái nàng ôm vậy nè, thấy ông thầy nào mà đi bác dậy đó, ông thầy của tôi ngày nhái bà nhái Đức Phật độc giác lưng còm còm. Chính vì cái quả mà nhái Đức Phật độc giác lưng còm như vậy, về sau dòng luân hồi nàng cứ bị cái bệnh gù lưng. Đó là cái nghiệp bất thiện cho quả bất thiện. Đây là cái biệt nghiệp. Rồi suốt thời đời trong dòng luân hồi, nàng đều bị sanh làm tỳ nữ, cái kiếp này cũng làm tỳ nữ. Bởi một thời quá khứ nàng lại là một vị công chúa, có những người tỳ nữ phục vụ. Trong số tỳ nữ đó có một tỳ nữ về sau phát tâm đi xuất gia, trở thành vị tỳ kheo ni trong Phật giáo thời bấy giờ, và chứng được quả A-la-hán, thánh nữ tỳ kheo ni bậc vô lậu A-la-hán. Rồi có lần cái vị đó về thăm lại công chúa, thì cái lớp quen từ xưa vốn là thuộc hạ phục vụ, nên cái vị công chúa mới sai vị tỳ khu ni thánh tăng vô lậu A-la-hán đó lấy đồ trang sức cho nàng. Thì vị thánh nữ tỳ khu ni này mới nghĩ, ta nên làm theo lời của người nàng sai bảo hay là ta từ chối. Thì với cái trí tuệ của bậc A-la-hán, ngài quan sát, ngài thấy nếu như mà chúng ta, mình không làm thì công chúa này sẽ phẫn nộ, sẽ có những tư tưởng tà kiến, nghĩ rằng chắc hôm nay xuất gia thì khu rồi, nó về lên mặt với tôi này kia, thì cái quả này còn nặng hơn nữa. Còn nếu mà chịu dâng lời làm theo cái lệnh sai khiến thì nàng sẽ bị cái quả là làm nô tỳ từ đây cho đến dương tịch niết bàn. Nhưng mà so một trong hai thì thà là để cho nàng làm tỳ nữ còn còn đỡ hơn phải đi vào trong địa ngục đồng sôi vì cái quả tâm mà sân hận với một vị a la hán. Thế là cái vị thánh nữ Tỳ Kheo Ni đó nhận lời lấy đồ nữ trang phục dịch như thở xưa còn là một người tỳ nữ phục vụ cho công chúa. Thì từ đó trở đi cho tới kiếp nàng Puttara, kiếp nào sanh làm nhân loại đều là làm tỳ nữ tôi tớ, chứ không được tự do, không được là làm chủ, vì đó là cái biệt nghiệp riêng của nàng Puttara chứ không liên quan đến hoàng hậu Samawati hay 499 tỳ nữ kia. Còn cái quả báo nàng có trí tuệ thông minh, có trí tuệ phân tích, được thuyết giảng cho hoàng hậu Samawati và 500 tỳ nữ nghe cùng chứng quả Tu Đà Quần như nàng. Và từ đó nàng được đặc ân, dù vẫn mang thân tỳ nữ nhưng không có phục dịch hoàng hậu, mà ngược lại trong những người kia vẫn phục dịch cho nàng. Đặc biệt của nàng là đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, chư tăng thuyết pháp, rồi trở về thuyết lại cho hoàng hậu và những tỳ nữ nghe, là do về cái trí tuệ của nàng trong quá khứ cũng nhầm thời chư Phật độc giác, thì có 8 vị độc giác xuống đi khất thực. Thì khi bình thường mỗi ngày đem vật thực tới dân cúng đều đều, hôm nay vì cúng cơm nóng, đồ ăn nóng, curry nóng, vân vân, 8 vị Phật độc giác cứ cầm cái bát mà xây vì nóng. Vì với cái trí tuệ nàng hiểu ý, nàng mới lấy cái 8 cái chiếc kim hoàng bằng ngà voi có cẩn vàng dâng cho, đưa cho 8 vị độc giác để làm cái chân bát đã khỏi nóng. Và sau khi cúng dường xong thì các nàng quỳ nguyện, rồi chư độc giác nó mới phúc chúc. Khi phúc chúc xong thì lẽ thường là ra đi, nhưng hôm nay phúc chúc xong mà 8 vị ấy vẫn còn đứng, thì nàng nghĩ sao để các ngài còn đứng không đi. Nàng chợt hiểu ra khi nãy mình lấy 8 cái kim hoàng mà ngà này để đưa cho người nàng để bác, nhưng mình chưa có tắc bạch rồi cho mượn hay là dưng luôn, nên các ngài không tiện ra đi. Nếu ra đi mà một là trả lại, hai là không hỏi, thì giống như là lấy của không cho. Vì người ta chưa có tắc bạch nên các vị này đứng im lặng. Hiểu được ý như vậy nên nàng mới quỳ xuống bạch: con xin dâng những cái kim vàng này để làm cái chân bát, mong quý ngài thì nghi sử dụng. Rồi chư vị độc giác mới ra đi. Thì nhờ cái trí tuệ hiểu ý của các vị độc giác, từ lúc mà nóng xây bình bát rồi cho tới khi không ra, không đi, nàng hiểu ý mà ngày nàng dâng cúng đúng lúc. Về sau này nàng có trí tuệ sắc bén, tứ tuệ phân tích, đó là cũng biệt nghiệp riêng của nàng Sutra, không liên quan gì tới hoàng hậu Samawati và 499 tỳ nữ kia. Đó là cái biệt nghiệp. Trong cái ác cộng nghiệp, tổng nghiệp bất thiện thì nàng cùng chung, nhưng mà cái thiện nghiệp này là riêng của nàng. Thì ngược lại, có những nghiệp mà cộng nghiệp chung, nhưng mà cái bất thiện nghiệp thì là biệt nghiệp riêng. Thì chúng ta cũng phải nhắc đến công chuyện của thanh niên Má Khá với 32 người thanh niên nữa, là 33 thanh niên trong thời quá khứ xa xưa làm những việc tu cầu bồi lộ vân vân. Nhờ cái phước đó sanh lên thiên giới cõi trời. Trên cõi tam thập tam thiên là cõi có 33 vị trời đồng cai trị. Tại vì 33 người thanh niên này đều tạo về cái phước báo tu cầu bồi lộ làm cái phước xá, chi chi cũng làm chung, nên cộng nghiệp cùng hưởng phước trên thiên giới cõi trời. Mà trong số đó thì nói về thanh niên Ma Khá có ba người vợ. Thì ba người vợ này, cái bà thứ nhất cũng tìm cách làm phước, nhưng mà các vị là từ chối không cho phụ nữ cộng nghiệp, vì hãy cộng nghiệp làm phước chung thì vì sao quả báo cũng cộng nghiệp hưởng quả chung, nên không tính không cho người phụ nữ cộng nghiệp, nên từ chối. Người thứ nhì cũng vậy, nhưng mà về sau thì cái một cái nàng Sutthama là thiện pháp, một hôm mới hỏi những người thợ mộc: tôi muốn làm phước nhưng mà mấy người cái không cho làm, có cách nào giúp tôi không? Thì những người thợ mộc mới cũng như bà tư vấn hỏi thiên vậy đó. Thì những người thợ mộc này mới nói: có, bây giờ tôi chỉ cho bà là cái tấm biển đó, cái phước xá thì phải có tên, nhưng mà những người này họ kêu làm nhà làm cửa mà họ chưa có đặt. Vậy bây giờ nếu mà nàng trả cho tôi một số tiền như là bao nhiêu như vậy đó, thì tôi sẽ làm cái phước xá, cái tấm biển, cái bảng hiệu, có thể lấy cái tên của nàng cũng được, rất tốt đặc biệt. Và tới ngày đó chúng tôi mới nhắc ra, họ trở tay không kịp, thì đến xin mua hay gì thì nàng từ chối mà chỉ là hùng phước. Thì nếu những người này họ chấp nhận thì nàng được làm, đồng ý. Thành ra những người thợ mộc này làm cái biển rất đẹp, bản hiệu rất đẹp, để tên của nàng là Sutthama, Sutthama và thiện pháp. Thì đúng vậy, tới ngày làm lễ như ngày lễ khánh thành, thì sắp sửa tới giờ làm lễ, cái những người thợ mộc nó: ủa, cái phước xá làm cái gì cũng đầy đủ, nhưng mà còn thiếu bản hiệu các vị ơi. Ủa, sao ông không nhắc, bây giờ làm sao? Lính quýnh lên rồi. Tôi có nàng Sutthama, nàng có tấm biển rất đẹp, bây giờ quý ngài đến này đợi nàng đẻ thì là đem gì dựng, không thì làm phước xá cái buổi lễ khánh thành mà không có cái hiệu có ra gì có sao được. Những người thanh niên này chạy đến nhà, quả thật thấy tấm biển hết chỗ chê, sơn son thiếp vàng hoa văn quá đẹp. Mà hỏi mua lại nàng nó: không, tôi xin hùng phước. Không, chúng tôi không có cho quầy đàn bà hùng phước cộng nghiệp. Không thôi, mua nàng bán bao nhiêu tôi mua chứ không cho cộng nghiệp. Mua bao nhiêu tôi cũng bán, nhưng mà nếu cho tôi cùng hùng chung thì tôi mới giao, còn không thôi. Cái qua cả đời, những người thợ mộc nó nói: thôi cho đi, chứ để bây giờ hết giờ rồi, trễ giờ sao mình làm lễ. Hơn nữa quý ngài nên nhớ, trên cõi trời sắc giới, vô sắc giới mới không có phụ nữ, chứ những cõi trời dục giới vẫn có chư thiên nữ, các ngài chạy trời cũng không khỏi nắng. Từ chối những người đàn bà này rồi các ngài sanh lên trên cõi trời, thì những người tín nữ họ làm phước mà giống như vậy, họ cũng sanh lên trên, cũng vẫn có phụ nữ, vẫn có đàn bà. Cuối cùng mấy người chấp nhận, thế là nàng Sutthama được hùng phước với cái tấm biển, đem về treo, gọi là Sutthama là thiện pháp đường. Thì cái bà vợ kế đó, bà mới nói: thà là hồi đó không cho thì thôi, mà bây giờ đã cho thì mấy vị đã phá lệ thì hãy cho nàng kia làm được thì phải cho tôi làm chứ. Những người đàn ông này phải chịu, thế là nàng lại kêu thợ đến làm một ao hồ sen để cho những người khách ở đó có nước dùng xài, lữ hành từ xa đến nơi cũng có trú xứ ở, ra đó tắm rửa cũng mát mẻ. Về sau nàng cũng có được cái phước báo là có cái hồ như ý trên cõi trời tâm thập tâm thiên. Đó là những người này cùng cộng nghiệp thiện, về sau cùng cộng quả thiện sinh lên cõi trời. Nhưng mà có một người vợ thứ ba của thanh niên Ma Khá, thì cái cô này tên là Sujata thiện sanh. Thì ông mới nghĩ rằng cần gì phải làm, trong cái số 33 thanh niên này, một người là cha, một người là anh, còn thanh Ma Khá là chồng, có cha có anh có chồng, mình họ làm có phước thì mình cũng có phước chứ mình cần gì phải làm. Cũng như nghĩ là cha mình có tiền, anh có tiền, chồng có mình có tiền thì mình xài thoải mái rồi cần gì phải làm. Nên là không có tìm cách đi cộng nghiệp là phước. Tối ngày lo trang điểm này kia thôi. Khi chết tất cả những người cùng cộng nghiệp làm nghiệp thiện đó được sanh lên đầy đủ có mặt, thì thanh niên mới khá lên là Đức Đế Thích. Ngài quan sát lên thì còn thiếu người vợ sau cùng, người vợ bé, người vợ nhỏ mà nàng người cô chú cho ta là rất là dễ thương. Quan sát coi nàng ở đâu thì thấy nàng sanh làm con cò mái ở trong cạc núi. Ngài mới xuống, ngài câu chuyện rất dài, thì là tế độ, cuối cùng con cò mái chịu thọ tam quy ngũ giới. Sau đó sanh lên là một cô gái trên thành, ngài cũng đến tế độ cho nàng thọ bát quan trai. Rồi sau kiếp đó mới sanh là một A-tu-la nữ rất đẹp, chính ngài đánh xe xuống rước trở về trên thiên giới. Nhưng mà về trên đó người ta có phước, người ta sống hài hòa với nhau, còn nàng thì đơn độc, nên nàng đi đâu cũng nói xin ngài đừng bỏ thiếp, đi đâu cho thiếp theo giới. Mặc dù được Đức Vua Đế Thích sủng ái nhưng mà sống lẻ loi vì không có cộng nghiệp chung với người ta. Vì vậy nên câu chuyện này để chỉ cho thấy cùng cộng nghiệp thiện chung thì hứa cũng cộng nghiệp quả chung, hưởng báo là tổng nghiệp, mà có cái biệt nghiệp là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện là nghiệp riêng của mỗi người. Như hôm nay quý vị cùng làm thí chủ, người nào chánh thức là chủ lễ, những người khác cùng hùng phước, thì quý vị sẽ cộng nghiệp với nhau cùng là thiện nghiệp. Sau này quý vị sanh cõi nào cũng là thân bằng quyến thuộc, ở cõi người thì có đầy đủ tùy tùng quyến thuộc cõi người, sanh lên cõi trời thì cũng có thiên chúng đanh vây, nếu xuất gia thì cũng có đông đảo hội chúng. Đó là do cộng nghiệp chung thì cũng hưởng cái quả phước cũng chung. Điều này không phải chỉ để cho những người bình thường, kể cả vượt chánh đẳng chánh giác như Đức Phật của chúng ta, ngài vẫn có những cái cộng nghiệp chung. Dĩ nhiên là ngài có những cái biệt nghiệp riêng của ngài rồi. Cái cộng nghiệp chung là sao? Trong thời quá khứ xa xưa, ngài sống trong một làng chài lưới, trong đó đều là những người làm việc sát sanh. Có lần họ ngăn cài ảnh một dòng sông, bắt tất cả tôm cá lớn nhỏ rất nhiều. Bồ Tát không có làm, nhưng thấy tôm cá nhiều quá ngài cũng thích, cũng vui theo, giống như gọi là anumodana, là tùy hỷ. Vì cái tùy hỷ này mà về sau những binh tôm tướng cá nó sanh làm những đoàn quân của Thái tử Quy Thu Ra, qua tàn sát dòng họ Thích Ca. Mà trong thời gian những ngày đó Đức Phật ngài phải đau đầu suốt cả ba ngày ba đêm như vậy, chỉ vì cái tội anumodana là tùy hỷ, tùy hỷ sát. Quý vị thấy không? Chỉ vui theo thôi. Nên nếu quý vị mà thấy người ta bắt tôm bắt cá, lúc nào thấy thích quá nhớ, tùy hỷ sát đó, nó cũng cộng nghiệp. Không chính thức nhưng mà cũng nhức đầu bình hoàng. Hay là khi nào mà nhức đầu thì chúng ta nhớ chắc hôm nay cái quả nào đó nó cũng cộng lên vậy đó. Tại vì nó tùy hỷ sát. Chứ đừng nói chi những bậc phàm nhân bình thường như chúng ta, thì cái tổng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Và cộng nghiệp thiện thì về sau cũng cộng quả thiện, mà cộng nghiệp ác thì nó cũng có cộng cái quả ác. Nghiệp thiện xem như là nghiệp trắng, nghiệp ác hay bất thiện như là nghiệp đen. Mà tạo nghiệp trắng thì có kết quả trắng, tạo nghiệp đen kết quả đen. Tạo nghiệp có cả trắng lẫn đen thì quả cũng có cả đen lẫn trắng. Còn cái nghiệp không trắng không đen thì quả cũng không đen không trắng. Đó là những vị A-la-hán. Những vị A-la-hán dứt cái nghiệp mà cho quả gì thuộc. Nhưng mà căn cứ vào câu Phật ngôn Đức Phật nói: Chê tân hăng phích kha quê cam măng qua đà mi. Này các tỳ khưu, ta đã nghiệp đây, tức là tâm sở tư. Hễ có tâm sở tư tức là có nghiệp. Như vậy tâm các vị A-la-hán có tâm sở tư không? Có. Như vậy các ngài có nghiệp không? Có. Vậy sao nói rằng các ngài dứt trừ nghiệp? Phải hiểu vậy. Nghiệp đại khái có hai thứ: một là nghiệp đồng sanh, hai là nghiệp dị thục. Nghiệp đồng sanh tức là lúc Ngài muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, thì mọi việc làm này đều có Chetana, là hành động. Nhưng các vị ấy không có quả của hành động. Kiriya là hành động, nhưng mà không có quả hành động, tức là không có cái nghiệp di thời di thục. Sau kiếp sống hiện tại, Ngài không còn có thân sau. Vì thân sau không có thì quả khởi từ đâu? Như vậy tức là có nghiệp, những vị A-la-hán, tức kể cả Đức Phật, vẫn có nghiệp đồng sanh, nhưng mà không có nghiệp di thời di thục. Nên hiểu cái nghĩa, nói là vị A-la-hán dứt nghiệp là dứt cái nghiệp di thục, di thời di thục đó. Chứ câu Phật ngôn Đức Phật đã nói là không sai. Hễ là có tâm sở tư là nghiệp, nghiệp tức là tâm sở tư, mà nghiệp có nghiệp đồng sanh và nghiệp di thời, phải hiểu rõ như vậy. Thì nói tóm lại, bài pháp hôm nay tôi giảng cho quý vị với cái đề tài gọi là phước huệ song tu, nghĩa là tu phước và có tu tuệ. Nhờ tu phước được tài sản vật chất, nhờ tu huệ được cái trí tuệ giác ngộ đạo quả niết bàn. Và nếu như quý vị làm như hôm nay khéo tác ý, quý vị có thể nguyện do cái quả phước này cùng tạo đây, những nhân vật cùng làm, hãy cùng là thân bằng quyến thuộc, mà trong dòng luân hồi xin được ba loại tài sản. Nếu làm người xin được cái tài sản nhân loại đầy đủ vật dụng, nếu sinh làm người lớn lên đi xuất gia tu hành thì được tài sản thánh nhân là thiền định đạo quả niết bàn. Còn nếu sinh làm chư thiên thì được tài sản của chư thiên đầy đủ thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Chúng ta tu tập nhưng khéo tác ý thì từ một vật nhỏ có quả báo rất to. Từ cái phước hữu lậu chúng ta khéo làm trở thành phước báo vô lậu. Và những việc làm nào đừng nghĩ rằng không chấp tướng là tốt đâu. Mỗi lần nhớ lại, mỗi lần quan hỷ thì phước ấy chồng chất lên. Chứ đừng nói là làm không cố chấp, không trụ tướng, làm rồi bỏ qua, rất uổng. Mỗi lần quý vị nhớ lại, quý vị quan hỷ thì quý vị nguyện chia phước nữa thì phước báo càng tăng. Cũng như gửi tiền vào ngân hàng, mỗi lần lấy lãi thì gửi thêm vô thì lãi thành vốn, thì cái vốn tăng, lãi tăng. Thí dụ như vậy đó, cho dễ hiểu. Thì mỗi lần làm quý vị nhớ đến quan hỷ vui vẻ. Như câu chuyện nói đến bà cụ đi ăn xin, có lần người ta cho bà được một miếng vải, vải đỏ. Bà vốn là nghèo khổ, được tấm vải bà trân trọng mà không dám mặc. Thì tới cái mùa dân y, thấy có những vị tỳ khưu nơi đó chưa có thí chủ, thì bà có cái tác ý nguyện như vậy, mà thân bà què quặt nên bà không đi vào xa, bà ở ngoài bà chỉ tác bạch thôi. Thì người ta mang y ra vào dân dư tăng. Vì vậy bây giờ cái nghi thức mà dân y ca thi nát chỉ thọ bằng tâm không nhận bằng tay, là từ đó đó. Rồi nghĩa là tác bạch đó lên ở dân vậy đó, rồi bà què vậy, bà ngồi ngoài dân. Chỉ một lần thôi, mỗi lần bà nhớ bà được hoan hỷ. Tới giờ phút lâm chung, nghiệp bất thiện khác chỗ lên, cái lửa địa ngục hiện lên. Nhưng mà vô tình cái lửa địa ngục màu đỏ, cái bà nhớ cái màu y của bà Dân Chư Tăng, cái bà hoan hỷ chuyển bại thành thắng. Thay vì lửa nên quả hào địa ngục biến thành hào quang thiên cung, tắt thở khi đó bà sinh lên cõi trời, là một vị chư thiên hào quang chói sáng, dung sắc xinh đẹp. Từ cái thân già nua bại sụi lết đi trở thành một vị thiên nữ 16 tuổi, khoảng 16 tuổi của nhân loại. Thì cái quả phước này chỉ nhờ bà làm tuy có một lần, mà bà nhớ mãi, nhất là phát sinh đúng lúc hợp thời, lúc lâm chung sắp tắt thở, cận tử nghiệp. Đây là một điều mà các vị nên lưu ý. Như hôm nay buổi lễ dân y này, nhớ làm cuộc lễ hoan hỷ. Mỗi lần nhớ thì hoan hỷ và chia quả phước này cho chúng sanh trong ba giới bốn loài. Mỗi lần chia là phước báo tăng thêm. Và nhất là giờ phút lâm chung, nếu không nhập được thiền, không lấy được đề mục nào, nhớ lại cái quả phước bố thí này cũng gọi là giới, những vị thí, những vị thí quả phước mình bố thí như vậy đó, thì có thể nâng đỡ trở thành cái chiếc phao cứu hộ cho mình trong lúc lâm chung. Đó là những gì cần thiết. Tóm lại, hôm nay cái đề tài phước huệ song tu chúng tôi đã giải thích trình bày để đáp lại cái đức tin trong sạch cho thí chủ, và cũng là để sách tân tinh thần bồi dưỡng thêm kiến thức cho quý vị Phật tử trong mùa tăng y được gieo duyên tạo phước, khéo tay làm được những điều có được phước báo, và để tạo thêm nhân trí tuệ sớm được giác ngộ giải thoát. Và cũng xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đều đang sự an vui tiến hóa y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy.